Hồi 18, pháp sư Chửi Đạo bị đọa làm loài thú, thánh mẫu Nhân Từ chỉ nhận lễ vật chay. Hồi sống Tế Tông, giáng ngày 5 tháng 12 năm Tân Dậu 1981. Thơ: Luân hồi kỷ độ phục nhân thân, thủ ác lợi đao nộ một sân, xúc đạo ai thanh tần khiếu khổ, sang trung huyết nhục ám thương thần. Động vật đồng nhân hữu cảm tình, kê năng báo hiệu quyển minh thanh, dương tri quy nhũ nha phản bộ, thế thượng vi nhân ứng tự kinh. Dịch: Bao thuở luân hồi mới có thân, tay cầm dao sắc mắt bừng sân, thảm thương xúc vật hoài rên xiết, mấu thịt người ăn tuổi mảnh hồn. Loài vật vốn luôn sống cạnh ta, gà thường báo thức chó coi nhà, dê quỳ bú mẹ chim nuôi nấng, cảnh ấy con người há ngó lơ. Tế Phật: Gà vàng báo thức, trời đất thái hòa, thánh đức đường ứng vận được thành lập, cùng phụng chỉ trước tác sách luân hồi du ký để phổ độ tam tàu. Năm tháng như vó câu qua cửa sổ, thấm thoát, công việc viết lách tới này đã gần một năm. Một năm mới tạo sứ mệnh mới, tác phong mới, sách quý mới. Tuy nhiên việc truyền bá sách mới không phải là không gặp trở ngại. Lấy chuyện gà mà luận, thì gà trống gáy là việc làm tốt. Song nếu gió mưa tăm tối, gà gáy không dứt, gà mái đẻ trứng, ấp con để di truyền thêm một cuộc sống mới, đó là cái lẽ tự nhiên của trời đất. Những bậc làm cha mẹ hiện tại, trước đây cũng đã từng làm con. Những kẻ ngày nay làm con, ngày sau sẽ làm cha mẹ. Từ xưa tới nay, đạo truyền giống đời nọ nối tiếp đời kia mãi không dứt, mới đạt được sứ mệnh duy trì chúng sinh. Cho nên ta nay hô hào các tôn giáo, các đàn cơ, hãy vứt bỏ tư kiến, ôm ấp hoài bão từ bi lớn lao, đoàn kết hợp tác với nhau. Chớ thấy sự thành công của người mà sinh lòng ghen ghét, phá hoại. Đạo lớn chí công vô tư, trời cao muốn chúng sinh sống có đạo đức, có chí hướng thượng, cùng chung lo phát huy đạo lớn. Nay thấy các tôn giáo đều cho là đạo của mình đúng, còn đạo khác sai, không ngừng phỉ báng nói xấu nhau, đã chôn vùi mất tinh thần tôn giáo, xa lìa chân lý, để rồi cuối cùng đều đi đến chỗ bế tắc, quả là bất hạnh cho cửa thánh. Nay ta có lời nhắn nhủ những kẻ tu đạo, lo việc đạo, phải giữ tâm thiện lành, coi mọi chi phái tôn giáo như nhau, hẳn là đạo sẽ hưng, chúng sinh sẽ được độ. Sách Luân Hồi Du Ký phải trình bày như trên, là vì sợ chúng sinh vô tình hành động trái với đạo làm người, sẽ bị sa đọa làm kiếp thú, há chẳng tự hại người hại mình sao? Suốt một năm qua, ta cùng dương sinh dạo cõi nhân gian để phỏng vấn các loài cầm thú, là vì sinh linh mở con đường sống, vì chúng sinh chặn nẻo ác tà, có thể nói là đã dốc hết tâm lực, mâm cát bút thánh của đàn cơ kết tinh, lòng nhiệt huyết của thiện nam tín nữ đã giúp sách quý có được hào quang tỏa chiếu. Để đánh dấu thành quả việc vâng lệnh ý chỉ của Đức Giao Trì lão mẫu, dự định vào mùa xuân tới, sau khi cho đăng tải hàng tuần trên tạp chí Thánh Đức xong, sẽ in thành sách. Ta rất lấy làm mừng, vì chúng sinh dưới gầm trời lại có được một cuốn sách quý, rõ về mặt thực của thế giới loài cầm thú. Cõi nhân gian đã tỏ rạng lẽ huyền vi, đã ngập tràn lẽ đạo, đường luân hồi xuất sinh cận kề. Song người nhìn rõ thức tâm lại quá ít, giữa người với người ở cõi trần, bàn luận với nhau dễ dàng, nhưng cũng có một số người không thông cảm, lại nói ngược là, sao không độ người lại độ cầm thú, hoặc sao không cứu người lại cứu sâu bọ. Những lời tuyên bố này biểu lộ lòng lan dạ sói ác độc, mong rằng nó sẽ bị tiêu diệt để không thể tác yêu tác quái. Do đó phải viết sách Luân Hồi Du Ký để giúp tính linh nhân loại tỉnh thức và thanh tịnh lại. Người xưa nói, phải nhìn vào gương để thấy rõ sự hưng suy của cổ kim, lấy tâm làm gương mới có thể soi tỏ được sự thiện ác của người. Còn ta nói, hãy lấy sách này làm gương mới phân biệt được sự bất đồng giữa người và súc vật. Dương sinh, chuẩn bị lên đài sen. Dương sinh: Xin tuân lệnh. Được nghe lời chỉ dạy của ân sư từ cao truyền xuống, khi hay tin mừng sách Luân Hồi Du Ký, mùa xuân tới sẽ in thành sách, sở nguyện khi đó ác hẳn chu toàn. Tế Phật: Thầy trò mình đồng tâm hiệp lực, gắng thực hiện cho kỳ được đường đạo mới, kinh báu mới, thì thành tích thực là đẹp đẽ. Thánh thần tiên Phật khắp ba cõi đang thiết tha kỳ vọng. Nếu như chúng ta đem hết tâm huyết ra phục vụ, hẳn là sẽ hoàn thành được công trình quý giá vô cùng đó. Dương sinh: Thưa, tại sao đêm nay ân sư lại hướng dẫn con tới chốn núi sâu hoang vu này? Phía trước có một cái hang cỏ dại mọc đầy, coi vẻ âm u, thật là đáng sợ. Tế Phật, nơi đó chính là địa ngục, con dám tới coi không? Dương Sinh, thưa, vì trách nhiệm thu thập tài liệu để viết sách quyên đời, nguy hiểm mấy con cũng không được phép thoái chí. Tục ngữ có câu, không vào hang cọp, sao bắt nổi cọp? Tế Phật, đương nhiên là như vậy, để thầy hướng dẫn con vào trong hang quan sát sự tình. Dương Sinh, ôi cha, có mãng xà, heo rừng, hươu núi, chó sói, vân vân, nhìn mà khiếp hãi. Cớ sao chúng lại tụ hợp nhau tại động này đông như vậy mà không tàn sát lẫn nhau? Tế Phật, con không rõ, đây là sự tụ hợp rất kỳ quái. Thầy ban cho con một viên thuốc thông linh, sau khi uống vào, tự nhiên con hiểu rõ chúng tụ hợp tại đây để bàn luận về việc gì. Để tiết kiệm thì giờ, chẳng cần phải điểm hóa cho chúng hiện hình người rồi mới phỏng vấn. Con uống viên thuốc này đi. Dương Sinh, cảm tạ ân sư. Uống viên thuốc vào, lỗ tai nghe lùng bùng như trống đánh, thứ âm thanh chát chúa vang rền. Tế Phật, đợi một lát con sẽ nghe tiếng các loài thú nói với nhau. Dương Sinh, quả nhiên đúng như vậy, hai tay tự nhiên khai thông, đã nghe rõ tiếng các loài thú nói chuyện với nhau trong động. Mãng xà, bữa nay chúng ta tìm tới động này tụ họp, chia nhau ăn thịt con gấu rừng này. Kiếp trước chúng ta cùng là đoàn viên trong một đảng cướp, mặc dù chết, phải chuyển kiếp đầu thai thành nhiều loại thú, mang hình dáng khác nhau, song tinh thần đoàn kết của chúng ta bất diệt, có phúc cùng hưởng, hãy mau cùng chia nhau ăn. Heo rừng, lão đại đã ra lệnh chúng ta ăn thịt con thú rừng săn được này, mời các bạn dùng. Tôi kiếp trước đã thay thế lão đại, hy sinh tính mệnh. Kiếp này đầu thai làm heo rừng, đời sống thật là cực khổ. Thợ săn giăng lưới dài bẫy khắp nơi, không làm người, chẳng những không được ăn ngon, mà còn bữa no bữa đói. Thức ăn hết cỏ lại vỏ cây, chẳng thể ngờ hôm nay lại có được bữa ăn thịnh soạn tới mức này. Hưu núi, cảm tạ lão đại đã ban cho các tiểu đệ bữa tiệc thật thịnh soạn này. Song riêng tiểu đệ thì ăn cỏ còn ngon hơn, thịt gấu tiểu đệ chẳng thể nào ăn nổi. Dê núi, tiểu đệ với huynh hưu giống nhau vì cùng quen ăn cỏ, vả lại không nỡ nhẫn tâm ăn thịt đồng loại, và nhất là thứ thịt đó là chẳng ngon lành gì. Chó sói, như vậy là các huynh đã phản bội lời thề kiếp trước sao? Có thịt ăn thịt, có rau ăn rau, có rượu uống rượu, cần giết là giết, cần đánh là đánh. Nếu như nay ăn chay, tức là coi khinh lão đại, sợ rằng các huynh sẽ bị trừng trị đích đáng. Mãng xà, mấy đứa bay là đồ phản phúc, chê thịt không ăn, còn nói bá xàm bá láp. Nếu như cưỡng lệnh ta, khi ra khỏi động, tụi bay sẽ bị giết ngay lập tức. Hưu núi, phải là cứu nguyên linh chứ. Chúng tôi đã cải tà quy chính, ăn chay tu hành. Tại sao bảo chúng tôi không ăn thịt là phản bội, lại còn hăm dọa giết chúng tôi nữa là cớ gì? Mãng xà, cấm miệng ngay, để ta ăn thịt ngươi xong, rồi hãy nói. Kiếp tới ta bị đầu thai làm gì cũng được. Dương Sinh, xin ân sư cứu mạng dê núi và hưu núi. Mãng xà đã nổi giận, phùng mang trợn mắt, nhe nanh độc, lo le lưỡi đỏ, sắp sửa ăn thịt mấy con thú hiền lành. Tế Phật, bữa nay mình tới đây thật quả là may mắn. Mãng xà đã không biết hối hận, lại còn dở thói hành hung bạo tợn, không biết rằng đá trên nắp hang đổ xuống bất kỳ lúc nào. Nếu như có kẻ nổi loạn nói càng, lập tức đá sẽ rơi xuống đè nát thay. Vùi xác trong hang đen này, vạn năm chẳng được siêu sinh. Giờ ta dùng pháp Phật chế phục mãng xà hung bạo này. Dương Sinh, ân sư niệm chân ngôn xong, liền lấy rượu trong bầu đổ lên đầu mãng xà. Mãng xà lăn ra bất động, các con thú khác trông thấy đều kinh hãi. Tế Phật, ta đã chế phục được mãng xà, các con vật khác hãy mau ra khỏi hang, trốn đi nơi khác, gắng lo tu thân để tiếp sau được đầu thai lên làm người. Giờ ta đặc biệt điểm hóa cho các ngươi, để các ngươi tu tâm sửa tính. Dương Sinh, những con vật đó khi nghe ân sư ban pháp điểm hóa, đều cúi đầu cảm ơn cứu mạng xong, mới kéo nhau rời khỏi hang. Tế Phật, con mãng xà này quá hung ác, kiếp trước lập bè lập đảng, là tay anh chị, dưới trướng có nhiều đàn em, chuyên làm chuyện bất lương, hà hiếp kẻ yếu, hoang đàn dâm đảng, cướp của giết người, tội ác ngập trời. Sau khi chết, cả bọn bị chuyển kiếp đầu thai làm giả thú trong chốn rừng hoang, có kẻ thức tâm tu hành, có kẻ còn si mê. Vì ác khí quá mạnh nên tính linh hãy còn. Bữa nay tính ác xưa trỗi dậy, liền săn mồi đưa tới đây chia nhau ăn. vì có kẻ không chịu ăn đã khiến mãng xà nổi giận. Hiện tại xã hội loài người cũng có hiện tượng này và đã gây nhiều cảnh hại người. Nếu như không sớm hối cải, chắc chắn sau khi chết sẽ bị đầu thai làm loài thú. Thầy sẽ xin với Đức Huyền Thiên Thượng Đế để ngài thu hồi mãng xà hung ác này về. Dương Sinh, ân sư niệm chân ngôn xong, hướng về phương Bắc, phất tay một cái. Huyền Thiên Thượng Đế quả nhiên từ trên trời giáng xuống, toàn thân uy dũng, nhìn thấy phải kính sợ. Huyền Thiên Thượng Đế, cảm ơn Phật sống Tế Công đã mời ta xuống. Tế Phật, xin ngài thu hồi mãng xà về làm kẻ hầu để tránh di hại cho kẻ nhân gian. Huyền Thiên Thượng Đế, ta độ về Bắc Cực trị tội, sau đó sẽ xung vào quân đội làm lính hầu. Tế Phật, nơi này đã dẹp yên, thầy trò mình tới chốn khác. Dương Sinh, xin tuân lệnh, thưa con đã lên đài sen, kính mời ân sư khởi hành. Tế Phật, cảm hứng dân tràng, ta đặc biệt ngâm một bài thơ. Vị độ thế nhân nhật dạ mang, vân du tam giới tạo từ hàng, loan môn phổ chủng bồ đề thụ, thánh đức hân thành tuyển Phật tràng. Sớm tối cứu đời bận chẳng ngưng, thuyền từ tạo dựng khắp muôn trùng, bồ đề cửa pháp mang trồng khắp, thánh đức đường nay chọn đạo tràng. Trong lúc ngâm thơ, bất chợt đã tới trấn Bắc Cảng. Dương Sinh, tới đây đột nhiên nghe tiếng gà gáy, xin hỏi ân sư là gà thường gáy sáng, cớ sao gà ở chỗ này lại gáy tối? Tế Phật, tất nhiên là có nguyên do của nó, phải phỏng vấn mới rõ. Con gà này là gà của nhà họ Lâm nuôi, hãy tiến lại gần chuồng gà. Dương Sinh, đằng sau nhà có một chuồng gà, nuôi khoảng chừng 10 con gà. Thưa ân sư, đêm tối lần tới chuồng gà nhà người ta, con sợ rằng người ta la lên là mình tới ăn cắp gà của họ, thì thật là thê thảm lắm. Tế Phật, con quên là mình tới đây bằng thân pháp, chứ đâu phải bằng thân thịt mà họ có thể nhìn thấy mình, con chớ bận tâm. Dương Sinh, gà trống gáy thêm, thật là lạ lùng, tiếng gáy nghe đau khổ hết sức, giống như kêu cứu vậy. Tế Phật, lúc ở trong núi, con uống thuốc thông linh, hơi thuốc còn mạnh, cho nên con hiểu nổi tiếng gà gáy, đúng là gà muốn được cứu mạng, để thầy điểm hóa trước, rồi con phỏng vấn sau. Gà trống ơi, tại sao ngươi lại gáy đêm, có phải tại tâm phiền ý loạn, đau đớn chịu chẳng nổi phải không? Ai biểu mi kiếp trước lắm lời. Mở miệng ra là chửi bới, tự cho là đắc ý, ăn của người lại vong ân bội nghĩa, nên kiếp này làm gà, tiếng gáy nghe đau đớn. Bữa nay ta tới đây đặc biệt độ mi, hãy thuật lại rõ quá khứ. Dương Sinh, gà trống nghe ân sư thuyết pháp xong, liền ngưng gáy, lại còn cúi đầu giống như giác ngộ. Tế Phật, Dương Sinh, con hãy phỏng vấn gà đi. Dương Sinh, xin hỏi gà trống, cớ sao lại bị chuyển kiếp đầu thai làm gà? Gà trống, A-di-đà Phật, tội lỗi quá, kiếp trước tôi là một kẻ xuất gia, người đời kêu tôi là Pháp Sư, đọc nhiều sách, giảng đạo, thuyết pháp, viết sách phê bình tôn giáo khác, cho là thuyết của mình đúng hơn cả, nên lời lẽ lý luận hăng say, bác bỏ mọi thuyết của các tôn giáo khác, dạy mọi người không tin thì chớ thờ lạy, cho hình thức cơ bút là tà ma quỷ quái, chỉ có đạo của mình là chính đạo mà thôi. Tuy suốt đời tu hành niệm Phật, chỉ vì gươm bút quá bén nhọn, sát khí đằng đằng, nên đã phạm vào giới thứ nhất của nhà Phật là giới sát. Sau chết mới rõ là Pháp Phật bao trùm tất cả, không hề quan niệm người khác mình là ma, tôn giáo không giống mình là quỷ, cho nên về sau hối chẳng kịp. Thấy nhiều vị cao tăng đại đức hàm dưỡng thâm sâu, quý ngài đều tự giác điều sái quấy của chính mình, cũng không còn kịp. Lấy thì giờ đâu để phê bình cái sai của người khác. Nhờ vậy mà các ngài đều được độ về nước Phật Tây Phương. Tôi vì sát khí quá nặng, cho nên mới bị đọa lạc, đầu thai là kiếp gà, ngày ngày phải lớn tiếng gáy để sám hối. Vì thiện căn còn nông, lại biết Đức Tế Phật tạc qua đây, nên kêu cứu. Bữa nay đã thuộc hết lỗi lầm quá khứ, hy vọng các nhân sĩ thuộc các giáo phái, nên lấy tâm quảng đại mà đối xử với các nhân sĩ của tôn giáo bạn. Nếu như phạm tội phỉ báng, công kích là xa lìa giáo nghĩa Phật Đà, là chỉ thuyết giảng cái pháp của riêng mình, tương lai nhất định đọa lạc tam ác đạo. Tôi đã thuộc xong tiền kiếp của tôi, kính xin Đức Tế Phật cứu độ cho. Tế Phật, lành thay, đã biết giác ngộ thì có thể cứu được. Kiếp trước phần lớn ngươi được các nhân sĩ đạo khác giúp đỡ nuôi nấng, xong lại coi các vị ân nhân đó là ma quỷ, miệng thích nói xàm. kiếp này có cơ hội để ngươi phát huy ưu điểm. Tính Phật bình đẳng, các tôn giáo đều dạy người đời, chớ làm điều ác, hãy chăm làm điều thiện. Phải tôn trọng sự bình đẳng, nhất là kẻ xuất gia, cần phải lấy từ bi làm gốc. Đối với một con kiến còn muốn phóng sinh, thì tại sao lại nỡ dùng gươm bút sát phạt tôn giáo khác, làm mất hết tư cách của nhà Phật? Mong chư đệ tử chốn cửa thiền suy ngẫm kỹ. Thế giới ngày nay, tôn giáo và học thuật đã bước vào thời kỳ trao đổi qua lại, không còn độc tôn đóng cửa như xưa, cũng sẽ không còn cảnh chỉ mình ta siêu việt, dưới đất trên trời chẳng có ai hơn. Phải tích cực giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau nỗ lực phát huy tinh thần tín ngưỡng của nhân loại, người biết là sai lầm có thể sửa chữa. Chỉ nội trong 3 ngày nữa là ngươi thác một cách tự nhiên, chủ nhân bỏ xác ngươi không dám ăn thịt, như thế là ngươi được miễn hình phạt, giao sắc xẻ thay, chảo dầu chiên thịt, được chuyển kiếp đầu thai làm người, có duyên trở lại cửa Phật, tu đạo. Xong kiếp tới, chẳng thể hành động khua môi múa mỏ, gây thành khẩu nghiệp. Xuất gia mà tính tình khờ khạo, nói năng ấp úng, chỉ chăm dọn dẹp chùa chiền, tụng kinh gõ mỏ, tu hành tránh gây nghiệp ác. Gà trống, xin cảm tạ Đức Tế Phật đã độ hóa cho. Tế Phật, chúng ta chuẩn bị tới cung triều thiên tham bái thánh mẫu. Dương Sinh, xin tuân lệnh. Thưa, tại sao ân sư lại nghĩ tới việc bái lạy thánh mẫu? Tế Phật, thánh mẫu đã cứu quá nhiều người, do đó ta phải tới phỏng vấn mới biết được nhiều hoàn cảnh éo le để chúng sinh học hỏi. Dương Sinh, ân sư thật là quá chu đáo. Thưa, con đã lên đài sen, kính mời ân sư khởi hành. Tế Phật, đã tới cung triều thiên ở Bắc Cảng, đêm đã về khuya, các thiện nam tín nữ tới chiêm bái đã về hết, chúng ta hãy vào trong lạy chào ra mắt ngài. Dương Sinh, con đã tới cung triều thiên 2 lần, vì thần linh hiển hách, bình thường dân chúng tới lễ bái rất đông, trong cung có nhiều bàn thờ, hương khói nghi ngút. Theo ân sư vào nội điện, thấy thánh mẫu ngồi trên ngai, 2 vị tướng quân Thiên Lý Nhãn và Thuần Phong Nhĩ đã tiến lại. Tướng quân, 2 vị tướng quân đồng thanh nói, hoan nghênh Đức Tế Phật cùng Thánh Bút Dương Sinh thuộc Thánh Đức Đường tới thăm, xin mời ngồi. Tế Phật, cảm tạ 2 tướng quân đã trọng đãi. Dương Sinh, 2 tướng quân tiếp đãi nồng hậu quá, thật cảm kích không ít. Thiên Lý Nhãn, thưa, đã thấy 2 vị từ ngoài ngàn dặm, đêm nay 2 vị thân hành tới thăm, bản cung hết sức hoan nghênh. Thuần Phong Nhĩ, thưa, đã nghe thấy tiếng cưỡi gió đè mây của 2 vị từ ngoài ngàn dặm, rất hoan nghênh được thấy 2 vị tới thăm. Dương Sinh, phép thần thông của 2 ngài quá là cao siêu. Tế Phật, Đức Thánh Mẫu chính là Quán Thế Âm Bồ Tát. Sở dĩ 2 bên có 2 tướng quân Thiên Lý Nhãn cùng Thùng Phong Nhĩ chầu hầu là để nghe tiếng kêu cứu cùng nhìn cảnh khổ đau của cõi đời. Dương Sinh, à, thì ra là như vậy. Kính thưa Thánh Mẫu, đệ tử là Thánh Bút Dương Thiện Sinh thuộc Thánh Đức Đường ở Đài Trung, bữa nay theo bóng ân sư Tế Phật tới quý cung tham bái Đức Thánh Mẫu. Thánh Mẫu, miễn lễ, hoan nghênh Tế Phật cùng Dương Sinh tới thăm bản cung. Tế Phật, thưa 2 thầy trò phụng chỉ trước tác sách Luân Hồi Du Ký, mặc dù được biết quý cung thiện nam tín nữ tới chiêm bái rất đông, song để cải thiện thêm tập tục tín ngưỡng dân gian, kính xin Thánh Mẫu ban lời vàng ngọc chỉ giáo cho. Thánh Mẫu, các thiện nam tín nữ khắp nơi đổ về bản cung lễ bái thật là đông, chứng tỏ đời sống của dân chúng ở tỉnh này được tự do cùng no ấm, nên mới được thảnh thơi tới các đình đền chùa chiền lễ bái, và lễ vật chỉ có hương hoa, không có rượu thịt. Hình thức sinh hoạt tín ngưỡng này rất bổ ích cho thân tâm, thanh điển được thanh tịnh, đã hợp vệ sinh lại không lãng phí, kính thần trọng Phật, phải biết ngưng việc sát sinh, chỉ dâng hương hoa, bông trái, không những tiết kiệm được tiền bạc, phải đổ mồ hôi mới có, mà còn được thần thánh dễ dàng chứng giám cho. Ngoài ra, phải lưu ý câu, Thánh Mẫu ăn chay, xin đừng sát sinh cúng đồ mặn, treo trên tường, rất hợp ý, cùng tiêu biểu nhất cho tấm lòng trong của Thánh Mẫu. Dương Sinh, hãy lấy một bản Trần Tình Văn đem về, in vào trong sách Luân Hồi Du Ký, hầu giúp đám gia súc khỏi thác oan, vì phải làm vật tế thần. Dương Sinh, cảm tạ Thánh Mẫu đã ân ban lời chỉ dạy vô cùng quý báu, chắc chắn sách Luân Hồi Du Ký sẽ có được nhiều luồng hào quang sáng chói. Thư Trần Tình về loài thú, Thánh Mẫu ăn chay, xin chớ cuốn mặn. Thánh Mẫu sinh quán ở làng Mi Châu, huyện Bồ Điền, tỉnh Phúc Kiến vào đời Tấu. Họ Lâm, tên Húy Mặc Nương, ăn chay trường, dốc tâm tu hành từ bé. Về sau công quả viên mãn, phụng ngọc chiếu siêu thăng, Vì thành đạo nên được coi là thánh mẫu cõi trời. Ngài thường hiển hóa một cách uy linh để cứu độ dân chài mỗi khi họ gặp nạn ngoài khơi. Do đó được toàn dân Duyên Hải thuộc vùng Đông Nam Trung Quốc và Việt Nam sùng bái. Ngài đại từ bi, có cầu là có chứng, ẩn hiện dị kỳ, không thấy hiện lộ mà vẫn ứng nghiệm, được nhân gian lưu truyền bao thế kỷ, đền thờ được xây cất khắp nơi, dân đánh cá đều kính trọng Ngài, phong Ngài là thần biển. Ít năm gần đây, kinh tế Đài Loan phát triển mâu lẹ, nhân dân phú cường, tuy đời sống văn minh, khoa học vật chất tiến bộ vượt bậc, song tất cả các giới, sĩ, nông, công, thương đều thờ Ngài. Nhờ phương tiện giao thông tiện lợi, hàng năm các thiện nam tín nữ từ khắp nơi đổ xô về những nơi có đền thờ Ngài để chiêm bái, đông như nước chảy. Nhất là trước và sau ngày Thánh Đản 23 tháng 3 âm lịch, chung quanh đền Ngài, ngựa xe đông nghẹt, mọi lòng nao nức lạ thường. Song sự kính thờ thánh mẫu của mọi người lại có sự sai lầm lớn lao, là vì từ bé Ngài đã phát nguyện trì trai giữ giới, ăn chay trường, mà ngày nay các thiện nam tín nữ lại dâng cúng Ngài đồ mặn, thịt cá tanh tưởi. Thánh mẫu là bậc linh tri linh giác, không những chẳng chấp nhận mà còn đau lòng, xa lệ, thương xót những con vật bị giết để cúng dường Ngài. Đó là nguyên nhân chính khiến mọi người phải vứt bỏ tập tục cúng mặn hủ lậu đó đi, chỉ nên dâng cúng thánh mẫu các thứ lễ vật chay tịnh mà thôi. Thánh mẫu từ bi chính trực, sở dĩ Ngài hiển hóa cứu đời là muốn chúng sinh thoát khỏi vòng nguy khốn, khổ hải, không hề mong chúng sinh cúng bái Ngài. Ngày nay, chúng sinh muốn bày tỏ lòng sùng bái, thì nên trì trai tu thân, hành thiện lập đức, giúp đỡ kẻ khó, tạo phúc cho xã hội, hẳn là hợp ý Ngài hơn cả. Các thiện nam tín nữ, mỗi khi tưởng niệm công ơn vĩ đại của Thánh Mẫu, hoặc muốn cầu khẩn điều gì, thì chỉ cần trai giới, tắm rửa sạch sẽ, thanh tịnh thân tâm, tư thế cung kính trang nghiêm, tới đền Ngài vái lạy, cùng dân hoa hương, cũng đủ bày tỏ tấm lòng thành kính của mình rồi, chẳng cần phải sát sinh để lấy thịt làm đồ mặn cúng dường. Thánh Mẫu là bậc đại giác, thần thông trí minh, kẻ công đức, Ngài ban phước quả, còn như muốn trả ơn Ngài thì chỉ nên gắng làm nhiều việc thiện, tu thân tích đức, hẳn là Thánh Mẫu hài lòng, chẳng cần phải đốt giấy vàng giấy bạc tốn tiền vô ích. Tương truyền, thuở Thánh Mẫu còn tại thế, Ngài là người con rất hiếu thảo với cha mẹ. Ngày mẹ gặp nạn, Ngài tụng kinh lễ Phật để cầu cho cha mẹ được bình an, trường thọ. Ngày nay, mỗi khi làm lễ mừng tuổi thọ cho cha mẹ, người đời lại giết gia súc, làm cổ mặn, bày đầy bàn cúng lạy, thì thật là hành động ngược lại hẳn ý Thánh Mẫu. Cũng chỉ tại không biết nên làm vậy, lòng thương xót chúng sinh của Thánh Mẫu bao la, tuy không quở phạt, song lòng Ngài hẳn là buồn lắm. Khổ thay! Trời muốn nói mà không mở miệng, thần muốn bàn mà chẳng nên lời. Có ai biết được rằng, buổi lễ Thánh Mẫu chiều qua, khi Ngài nhìn thấy chúng sinh không biết hành thiện tu thân, chỉ biết gian xảo cướp bóc, chẳng biết tích đức tạo phúc, chỉ lo cầu thần bối toán, chạy đôn chạy đáo, không độ một đời, chịu khổ muôn đời, luân hồi mãi mãi. Thánh Mẫu nhìn cảnh tượng này, lòng đau xót vô biên. Ngài thấy mình được sống đời thiện lành, trong khi chúng sinh phải chịu hoạn nạn tai ương, không giải nổi nghiệp quả báo ứng, dùng xác chết thú vật, dâng cúng thần thánh để cầu phúc thọ lợi lộc. Có lúc Ngài đã nhỏ lễ xót thương. Vậy thời, nếu ai còn có lòng tôn kính Thánh Mẫu, thì hãy sống hợp lòng trời để phát huy đức hiếu sinh, hành pháp thánh, từ bi cứu thế, đền ơn tiên Phật, lo làm việc thiện, lấy thân làm thiện, không sát sinh, trộm cướp, gian dâm, cần phải gần người thiện, đi đường thiện, làm việc thiện, lấy tâm hành thiện, không tham sân si, kính trọng trời đất, thần linh, cha mẹ, người hiền. Miệng nói điều thiện, không ác khẩu, hai lưỡi, nói càng, nói bậy, chỉ bàn điều lành, giảng đạo lý, khuyên người hành thiện tu thân, tích âm đức, cho gạo, tặng áo quan, sửa cầu cống, đường xá, lợp chùa miếu, sửa sang tượng, ấn tống kinh sách, bỏ tiền không tiếc, bỏ sức không mệt, chẳng cầu đền ơn, chẳng cần người biết, trọn đời hành thiện mà vẫn cảm thấy còn thiếu bổn phận, khi lễ bái chỉ dâng hương hoa, trái cây, vân vân. Còn như muốn làm cổ cúng, thì phải cúng cổ chay, tuyệt đối không sát sinh. Thực hành được như vậy, thì dầu không cầu xin, trời Phật cũng ban ân phước, Thánh Mẫu cũng phù hộ độ trì. Nếu như có lòng thành, xin dâng lễ cúng chay. Có chủ nhân nào lại đi mời một thực khách ăn chay trường tới nhà, rồi dọn đồ mặn, thịt cá tới 10 khách ăn, mà khách dám ăn không? Và làm như vậy, chủ nhân có còn là người biết giữ phép lịch sự xã giao không? Cửa đạo cũng thế, chúng ta đều rõ, thánh mẫu ăn chay mà lại cúng dường đồ mặn, thịt cá, thì thử hỏi, ngài có nhận không? Có nhiều người nghĩ rằng, thần tướng, thần binh của thánh mẫu ăn mặn, thì họ cúng mặn. Nhưng thử hỏi, khi lễ, chúng ta niệm thánh mẫu hay niệm chư thần? Vả lại, nếu đã là thần linh, ắt đều chê đồ mặn. Những thần linh chính trực đều muốn các thiện nam tín nữ trì trai giới sát để đền đáp đức hiếu sinh của trời đất. Việc ăn chay của thánh mẫu là tấm gương sáng cho các đồ đệ cùng bộ thuộc của ngài noi theo. Nếu không, sẽ chẳng còn xứng đáng gần ngài để thọ hưởng phúc lộc của ngài ban phát. Do đó, nếu đã thành tâm, chỉ dân cúng đồ chay mới được trời ngó tới, được thánh thần phò trợ. Quẻ không chứng vì lễ vật không xứng. Khoảng 2 năm trước đây, có nghe nói gia đình họ Hoàng, gia đạo êm ấm, tổ đức thơm danh. 2 người con dâu đều trì trai giữ giới tu Phật. Vì trong nhà còn nhiều người ăn mặn, ngày lễ thánh mẫu năm ấy, 2 người con dâu họ Hoàng liền đem đồ mặn tới cung thiên hậu ở Lộc Cảng lễ. Theo thói quen, họ gieo quẻ để hỏi xem lễ vật có làm vừa lòng thánh mẫu không. Thì quả nhiên, quẻ gieo nhiều lần không chứng. Chẳng phải ít giấy vàng giấy bạc, quên mang rượu, thiếu gà hấp ngon. Nhìn lại lễ vật quá không thiếu một món gì. Tìm hiểu mãi, cũng chẳng hiểu nguyên do. Chính lúc nỗi nghi hoặc không giải nổi, hốt nhiên linh cơ lay động, liền hỏi thánh mẫu. Thưa, có phải tín nữ ăn chay mà lại dâng cúng thánh mẫu lễ mặn phải không? Nếu đúng vậy, kính xin chứng quẻ cho. Hỏi xong, gieo quẻ được chứng ngay lập tức. Tín nữ trong lòng vui khôn xiết, liền hứa với thánh mẫu là từ nay về sau, hàng năm tới ngày kỷ niệm thánh mẫu, sẽ chỉ dùng hương hoa, trái cây dâng cúng. Bởi vậy đã từ 2 năm nay, mỗi kỳ lễ thánh mẫu, 2 người con dâu nhà họ Hoàng chỉ mang đồ chay tới đền ngài mà thôi. Đầu heo, gà vịt, cá mú bày đầy bàn, thần linh chỉ dán chúng cúng đồ chay. Ở Chương Hóa, có gia đình họ Tăng, từ ông bà cha mẹ đến con cháu, 3 đời đều ăn chay. Sống hòa thuận, phước thiện lòa trời. Có một bữa, nhằm ngày thánh lễ mùa thu, một số thiện nam tín nữ tới đền, mang theo lễ vật thịt cá, bày đầy bàn. Cuối cùng tới lượt Tăng Thái Thái, vì trong nhà trì trai giữ giới để tu, nên chỉ có chút đồ chay làm bằng đậu. Vì các bàn bày đầy lễ vật không còn chỗ trống, nên phải để đỡ ở góc bàn. Tăng Thái Thái lại thấy các người khác mang lễ vật, đầu heo, gà hấp, vịt quay. Còn mình thì chỉ có chút đồ chay, trong lòng cảm thấy vô cùng áy náy. Nhưng sau đó, khi thần linh giáng lâm, thì ngài chỉ thích đồ chay. Do đó, thần linh luôn luôn khuyên người giới sát, chỉ muốn chúng sinh cúng dường lễ vật chay tịnh, vì cõi trời thanh khiết mà đồ mặn cá thịt thì ô trượt tâm tưởi. Tế Phật, thiên trần tình văn này thật là kỳ diệu. Chúng sinh xem xong chắc chắn sẽ cảm động và giác ngộ. Khi lễ thần bái Phật, sẽ không còn sát sinh như trước nữa. Bữa nay tạm ngưng việc viết sách ở đây, Dương Sinh chuẩn bị trở lại Thánh Đức Đường. Dương Sinh, cảm tạ sự chỉ giáo của Thánh Mẫu, đệ tử xin cáo từ. Thánh Mẫu, các tướng quân hãy đánh trống khua chiêng đưa tiễn. Tế Phật, đã về tới Thánh Đức Đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác.